Mình có cái thói quen là mình đang cầm hương, gặp chị bạn một cái là thôi nói chuyện tấp bên, mà nói xong rồi cái hương nó ngắn hình khúc. Bây giờ dừng cái đó, gặp người kia để tôi đi thắp hương cái. Mà thật sự ra không cần nói gì hết, người ta đang gặp mình thắp hương là phải tôn trọng 100%. Không có ai trách mình hết trơn. Thậm chí quý vị gặp quý thầy mà quý vị không chấp tay xá cũng không sao, vì quý thầy cũng biết luật. Không bao giờ cầm cây hương cúng Phật mà gặp thầy rồi cầm bó xá thầy. Nhưng mà mình nghĩ ô gặp thầy cái mình xá thầy một cái, nhưng mà mình đang cầm hương cúng Phật, mình xá thầy là không đúng. Cúng cho xong đi rồi muốn thăm muốn xá gì đó sao, trong khi mình đang thắp hương lễ Phật thì không có. Ai đâu có ai trách mình được. Rồi đăng khi mà nghe pháp thoại viết giấy nữa. Lát 8 giờ hẹn ngoài bãi xe, tôi chở chị đi mua đồ sale. Mình có thể mình nói cái chuyện đó tính sao. Còn thôi hẹn tháng tới đi chơi không. Rồi ghi giấy đi chỗ nào. Rốt cuộc rồi mãi giờ mình ngồi đây mà mình đã đi hết mấy chỗ rồi đó. Không, thầy không có định lực. Bạch thầy, con có hai câu hỏi. Một, con có duyên được biết và rất thích kinh Thủ Lăng Nghiêm. Con tụng niệm kinh này đã gần 20 năm nay, nhưng mỗi khi con tụng đến câu sám quy mạng, diễn dương thanh tịnh, vi diệu pháp, tam thừa, tứ quả giải thoát tăng, con tự nghĩ mình chỉ là Phật tử vậy. Con đọc kinh này có phù hợp không? Hai, còn câu phát nguyện trong kinh bất xả pháp giới biến nhập trần lao, xuất luân hồi khổ, khỏa hoạch biên hà chi địa, biến tác hương lương, vân vân vậy đó. Con thấy câu này phát nguyện cao quá, nếu con thực hành không được, con mang tội vọng ngữ với Phật không? Xin thầy từ bi chỉ. Dạ. Cái câu này nó nằm, hai cái câu này nó liên, nó là một bài với nhau. Ở trong cái bài Sám Quy Mạng bằng tiếng âm Hán của ngài thiền sư Di Sơn thì bắt đầu như thế này: quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Thì câu vị Phật tử này hiểu lầm là trong này có chữ tăng, mà con là Phật tử con tụng được không? Câu này nó không có liên quan gì với mình với Phật tử đó, mà cái câu này nó nghĩa như thế này. Ba câu này nó có cái nghĩa nè: quy mạng thập phương điều ngự sư, cứ là con xin hết lòng quy mạng đảnh lễ mười phương vị thầy của mười phương, đó là chỉ cho Phật. Diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, con xin quy mạng đảnh lễ tất cả những cái pháp vi diệu, đó là tượng trưng cho quy y pháp. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng là các vị tu hành, các vị tu hành của tam thừa tứ quả, chứng được tam thừa tứ quả là tượng trưng cho tăng. Như vậy thì ba cái câu này là quy y gì? Quy Phật, quy pháp, quy tăng, chứ đâu có cái nghĩa gì giữa mình với Phật tử, không được đâu. Thấy không? Cái câu này dịch là quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ. Thấy không? Quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Thì tiếng Việt dịch nè: quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Tức là vô cái bài sám, mình xin quy Phật, quy pháp, quy tăng, mong các ngài thương con mà duỗi cánh tay bảo hộ, nâng đỡ cho con, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Lúc đó mình mới nói ra xót thương cái gì, mình muốn nói cái gì đây. Chờ cái nguyên cái là: đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội, vân vân. Thì bắt đầu ta mới diễn ra. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. Biết đâu lối thoát đường về, chập chờn bến nước sông hề đối lui. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. Biết đâu nẻo chánh đường tà, oan khi nghiệp chướng thật là nặng sâu. Nay con khẩn thiết cúi đầu, phơi bày sám hối cần cầu hồng ân. Cho nên những cái câu đó nó có cái ý nghĩa. Cho nên như nãy đó, tiếng đó là tiếng âm Hán phải không? Mình dịch cho tiếng Việt cho mình tụng cho mình cảm. Hồi nãy quý vị Pháp Hòa tụng bằng tiếng Hán thì quý vị nghe cũng hay, nhưng mà không hiểu. Nhưng mà khi Pháp Hòa diễn đạt lại bằng một cái lời thơ của Việt Nam thì quý vị thấy hay. Đó. Rồi bây giờ, nhưng mà cũng cái bài đó người ta dịch kiểu khác nữa. Người ta dịch kiểu khác nữa. Thì mình biết rằng á, cũng trở lại như nãy cái câu đó. Không? Khi mình tụng kinh thì có nhiều cái bản dịch, nhưng mà cái ý nó không có sai bao nhiêu, mình lấy cái ý thôi. Cho nên cái câu này á, mình tụng ở nhà hay là ở chùa không có sao hết, đây bài sám mình tụng. Cái điều thứ hai, gần cuối bài sám thì đây là những cái lời phát nguyện. Nguyện cái gì? Thấy không? Nguyện rằng không bỏ các cái chốn khổ đau. Mình xin đi vào những chốn trần lao đau khổ để làm gì? Để cứu người. Nếu chỗ nào mà nóng bức như địa ngục thì mình lại muốn hóa ra sen để mà làm tươi mát. Chỗ nào mà đói khổ, mình muốn làm những cây thuốc, những cây cỏ, cây lúa để cho người ta ăn cho no. Chỗ nào bệnh tật thì mình muốn biến thành những cái loài thảo mộc để cho người ta chữa bệnh. Thấy không? Rồi cái câu người ta mới hỏi trong này á, là nếu mình nói như vậy mà cao quá mình làm không được, mình có tội với Phật không? Có tội nói dối không? Xin thưa là đây là một cái bài sám để nói lên cái chí nguyện của mình. Nhưng mà giống như nãy Pháp Hòa nói, dù mình chưa làm được nhưng mình có phát nguyện, thì mỗi ngày mình huân tu mình làm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ ha, hỏa hoạch băng hà chi địa, biến tác hương lâm, là một trong câu ha. Là những nơi nào nóng bức như địa ngục, quả lửa, thì con xin biến ra cái chỗ, biến làm cho cái chỗ đó trở thành ra rừng hương thơm, biến từ sỏi đá. Địa ngục bừng khai đó bạch liên, người trong hỏa ngục liền liền siêu sinh tịnh độ, hóa xanh sang vàng. Thì những cái câu đó mình làm được. Hai người người ta đang gây lộn với nhau, người ta đang ở trong hỏa ngục, mình lại mình nói thôi bây giờ tôi xin anh với chị bớt giận, thôi chị đi theo tôi ra ngoài. Thấy không? Mình ở đây mình nói một hồi nó có chuyện lớn, hai người đang ở trong hỏa ngục, mình kéo người ra thì có phải mình đang biến tác hương lâm không? Có mình đưa người ta từ ở trong cái hỏa ngục ra sen không? Một người không bị nói nữa thì đâu có ai để cãi. Còn người kéo họ ra khỏi cái chỗ mà lần quần đó rồi thì người ta an vui. Đó, cái nghĩa như vậy. Rồi cái nơi nào mà người ta đói khổ, mình biến cho người ta ra những cái món ăn. Người ta đói cái gì? À, người ta đói những cái hiểu biết, người ta đói những cái thương yêu, mình làm cho người ta no đủ bằng pháp vị. Cho nên hai cái câu này không có sao hết, cứ tụng và cứ phát nguyện, không có dối Phật. Câu hỏi trong này: dạ bạch thầy, cho con hỏi, ăn chay ăn trứng được không? Con nghe nói trứng ở Mỹ này là trứng công nghiệp và không có con nên ăn được. Thì muốn ăn ăn thôi. Xin thưa là cái câu hỏi này nó cũng thiết thực lắm, tại vì cái câu này nó cũng trở thành ra một cái đề tài mà rồi ở đâu người ta cũng còn lấn cấn cái chuyện này. Bây giờ trứng gà ở đây á, thật sự là trứng gà công nghiệp, không phải là những trứng nông nghiệp như ở Việt Nam. Nếu mình đã không ăn thì không có sao hết. Còn nếu mình muốn ăn cũng chẳng có sao. Nhưng mà như thế này, nếu mình không ăn, nhưng là cái đó là cái sự thực tập của mình, nhưng mà lỡ ở trong một cái món ăn nào đó mà nó có, mà để chúng ta tùy duyên, mà không thích thì khỏi ăn, mà hãy ăn thì khỏi có cần phân bua gì hết á. Thí dụ giờ bữa nay chùa không còn cái gì hết ngoài cái bánh bông lan, thì mình không thể nào mình nói để tôi lựa chỗ nào không có hột gà tôi ăn. Không ăn thì thôi, mình nhịn hoặc là không ăn gì hết. Không, còn mình có ăn thì cũng không có sao hết. Tại vì bây giờ ở đây thì cái chuyện này nó cũng phổ thông, không có gì trở ngại. Nhưng mà ăn hay không thì đừng có buồn. Mình không ăn cũng đừng có nói cái người ăn là sai. Không, không có chuyện mà mình, cái chuyện ăn là cái chuyện nhỏ, mà cái chuyện mình đang sân si tranh cãi đây mới là cái chuyện lớn. Không, mà cũng vì cái chuyện ăn mà rồi mình để mình phiền não, vậy là nó trật rồi. Cái chuyện mà bây giờ cái chuyện ăn này đó nó phổ thông, thậm chí có những nơi mà người ta không có chủ trương ăn, nhưng mà những món ăn mà có thì người ta cũng không cử, có rồi ăn. Nhưng mà mình để cho mình sân vì cái chuyện ăn hay không ăn này, cái là nó trật. Cho nên nhiều khi mình tu á, mình để ý cái này mà quên cái khác, mà quá chú trọng cái đơn giản thì mình lại nổi cái lớn. Nó thường thường nó vậy đó. Nhờ thầy chỉ cho làm sao được định lực trên đường tu tập. Hồi nãy Pháp Hòa có giải thích sơ cái chỗ này đó. Rồi câu thứ hai là trường hợp người thân bị mất, vậy người phụ nữ đang có thai phải làm sao? Có nghĩa là mở ngoặc nè, con nghe nói người nữ có thai không nên đi đám tang. Cái này là phong tục thôi, chứ không có nằm dính dáng gì tới Phật Pháp hết á. Cái phong tục của người ta là người nữ có thai là không cho đi đám tang, tại vì sợ sanh con ra nó khóc. Mà không khóc cũng đánh cho nó khóc vậy. Sanh nó ra không khóc là mình sợ rồi, nó phải khóc, phải không? Thành thử là nếu mà nó có khóc thì có sao đâu, nó khỏe. Thường thường sanh con ra mà nó không khóc là mình phải đánh. Nó mà khóc có nghĩa là nó khỏe, nó mới khóc. Còn đứa nào nó không khóc là mệt. Nhưng mà cái khóc mà người ta muốn nói đây là nó khóc đêm. Ủa mà đêm nào nó không khóc? Con nít thì nó phải khóc thôi. Này là phong tục. Nếu mình không, mình cử, mình sợ thì mình khỏi đi. Mình đã biết rồi, mình muốn cử thì mình khỏi đi. Nó không có liên hệ gì trong Phật Pháp. Phật Pháp không có nói chuyện tốt xấu với cái này, không có liên hệ gì hết. Nhưng mà mỗi một cái quốc gia nó có phong tục. Pháp Hòa nói ví dụ như là ở Việt Nam mình, khi mất đi rồi mình làm đủ lễ hết. Chẳng hạn như là phải lấy vôi trét vô trong mấy cái tủ quần áo, trét vô mấy cái kiến, hay lấy giấy báo che kiến lại. Rồi chi vậy? Nó để người nhà đi về nhà được, khỏi có sợ. Thấy không? Rồi trét vôi nó để quần áo khỏi mục. Đủ thứ phong tục hết. Rồi ở dưới lòng cái đích, cái lòng cái dưới đáy của cái quan tài để cái đèn. Họ để chi vậy? Để cho nó ấm. À, rồi cái vừa nấc cái quan tài ra khỏi cửa, đập cái siêu cái bóp. Hỏi chi vậy? Nó cho người chết giật mình đừng trở về. Ta nói phong tục hết. Mỗi người một kiểu, mà mình nghe riết mình cũng không biết kiểu nào mà theo. Thấy không? Nhưng mà đã nói là phong tục, có nghĩa là tự động mỗi một cái dân tộc đó suy diễn rồi đưa ra. Nhưng mà người ta cũng có cái ý của người ta, nhưng cứ không phải là người ta sai gì. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái này mới hoàn toàn đúng, cái kia là hoàn toàn trật thì không được. Đã nói là phong tục thì mỗi nơi nó mọi khác. Rồi giờ ở xứ Mỹ nè, có làm gì đâu. Mất rồi cái có người hiểu đạo thì để 8 tiếng, người không biết đạo vừa mất một cái là kêu y tá, bác sĩ rồi vô khám rồi đưa xuống nhà xác liền. Rồi mấy ngày sau rồi làm đám mà cũng đơn giản, đâu có để đèn dưới chân, mà cũng đâu có đập gì đâu, đâu có rải giấy tiền trên đường đi đâu, cũng có sao đâu. Phải không? Thành thử ra tất cả đều là cái phong tục. Mà đã nói là phong tục rồi thì nó vô phương, mình luận không hết đâu, đủ chuyện hết trơn á. À, chẳng hạn như người Tiều bày lên cúng thức ăn, không cho cúng cái gì mà nó thuộc dây. Thí dụ như cái gì mà leo là không được nha. Cái gì mà trồng mà nó có dây nó có bò là không được. Thí dụ như là đậu đũa không được nè. À, thí dụ như là bún mì không được nè, thì nó có sợi đó. Thí dụ như là dưa leo không được nè. Cái gì mà nó leo nó bò là không được. Rồi có hỏi sao vậy? Nó sợ nó cột chân người chết, không đi đầu thai được. Cũng là cái phong tục. Mà suy diễn, mình suy diễn, mình nghĩ người chết ăn cái đó vô rồi nó quấn đi cũng được, phải không? Rồi ví dụ như cái người mất rồi cái thì để ha, ba đôi đũa không cho, nó để hai đôi thôi, để đôi ở giữa, đâu một người giữa một đôi, hai bên hai chiếc. Mà để chi vậy? Nó để cho hai bên là hai ông kem, phải không? Hai bên là hai ông kem, ở giữa là cho cái người chính mình muốn cúng. Mà hai ông kem ổng có một đôi đũa đó, ổng ăn lẹ quá, ổng hối người nhà mình đi, cho nên để một chiếc ổng ăn cho chậm. À mà làm như người ta không biết ăn bốc vậy, rồi làm giống như là người ta không có nĩa không có muỗng, chỉ biết ông có chiếc đũa ăn vậy. Nhưng mà cái đó là cái gì? Phong tục tập quán. Mình nói không hết, nói không có hết. Rồi đi mở cửa mã, ai ở dưới đó mà mở, rồi làm sao mà chui lên, rồi phải để cái cầu thang. Đàn ông thì 7 nấc, đàn bà 9 nấc. Lấy hai cây chuối mềm rùi vậy đó, lụi hai cái làm cây rồi để dựng ngay đầu mã. Rồi lấy 5 cây tre chặt 5 ống chấm ngũ phương. Bỏ gạo, muối, nước, đậu gì đó 5 ống để 5 góc mã, kêu trấn mã. Rồi kiếm một con gà, dâng cây mía lao. Rồi cái đổ rượu vô cho con gà. Rồi cái cầm vẽ 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 ngay con gà giá, bóp bóp cho con gà nó kêu. Rồi rồi kéo đi vòng vòng vòng. Hỏi chi vậy? Nó để cho cái người ở dưới nghe tiếng con gà kêu mà đi lên. Cũng là phong tục, nhưng mà nó có cái ý. Cây mía lao là tượng trưng cho cái gì? Tại vì thường cây mía lao nó ốm lắm, phải không? Là tượng trưng cho cái sự nuôi nấng mình của cha mẹ đó. Nó cực nhọc, lấy cái ý là khổ công lao nhọc, ốm o như cây mía lao. Rồi con gà mà nó mất, nó lạc đàn thì nó kêu ăn ác ăn ác, giống như là con mà mất mẹ. Gà lạc đàn thì như con mất mẹ vậy thôi. Đó là phong tục chứ mà của đạo, không phải của đạo Phật nữa. Cái này là của ông bà, của nho đà khổng gì bên tàu đã truyền qua rồi, mình cũng làm, mình làm theo cái phong tục tập quán vậy thôi. Thành thử ra cái chuyện mà để khăn tang, nhưng mà mình thấy cái ý, cái nào nó không có quá đáng, ý nó hay thì mình giữ. Chẳng hạn như giờ ở đây rồi, qua tới đây rồi thì mình có thể miễn cái vụ ăn mặc quần áo. Người thân chết qua đời để cái khăn tang trắng trên đầu, tượng trưng cho cái sự mất mát, đau, cái sự buồn của mất người thân. Đội cái tang là đội cái ơn đức của người, của cái người sống đó, của cha mẹ trên đầu. Lạy sát xuống đất là thâm tạ cái ơn. Để khăn tang trắng là tượng trưng cho cầu chúc cho người mất sạch cái nghiệp, bạch nghiệp, để mà được đi những cõi an lành đó. Cái ý đó mình thấy hay, giữ được thì mình giữ, vì đó là cái phong tục. Còn cái chuyện mà ăn mặc sổ lai rồi may áo rồi mặc rồi, mình thấy ở đây nhiều khi nó không có người làm mà nó lượm thượm thì thôi mình miễn cái phần đó. Mặc áo sơ mi trắng quần đen được rồi, để cái khăn tăng trắng trên đầu đủ rồi. Đơn giản nhưng mà nó chuyên chở một cái ý nghĩa. Thành thử ra xin thưa, tất cả những cái hình thức đó nó không có liên hệ gì với trong Phật Pháp hết. Nhưng mà đạo Phật ta đi vào tới đất nước nào thì cũng hòa quyện với đất nước đó. Đất nước đó có những phong tục, có những tập quán đó, chúng ta đi theo một cách nhịp nhàng mà không chống bán. Nhưng mà chúng ta có thể lồng Phật Pháp của đó để hướng dẫn người ta. Thí dụ như giờ người ta có cái quan niệm là thờ gì? Thờ ông bà. Chứ bây giờ lập cái chùa lên cũng phải có cái bàn vong, bàn linh, để cho người thân đem hình vô thờ. Vậy thì đạo Phật á, mà để cái bàn linh ở phía sau chùa mà thờ đó là đi theo dân tộc. Đó là dân tộc. Mà người dân tộc không bao giờ quên ơn, quên nghĩa của các bậc sinh thành dưỡng dục. Mình thấy cái ý đó không xa với ý Phật. Phật dạy nè, tâm hiếu là tâm Phật, đạo hiếu là đạo Phật. Thấy không? À, mà người có hiếu là người Phật, người con Phật. Cho nên không xa với ý Phật, cho nên mình lập cái bàn thờ phía sau mình thờ. Nhưng mà tại sao mình để cái hình? Bởi vì cái hình đó là một sự truyền đạt không bao giờ mất. Thí dụ thôi, Pháp Hòa không biết ông cố Pháp Hòa là ai. Như lớn lên cái người ta chỉ nên người nhà nói đây là ông cố con, thì tự nhiên cái hình ảnh của ông cố nằm trong cái đầu mình. Mai mốt nhắc tới ông cố là tự nhiên mình trong hình, trong đầu mình nó nảy ra cái hình ảnh của ông cố. Đó là một sự truyền đạt cái đạo đức tổ tiên mà không có bị, mà không có sai. Cho mình để cái hình thờ là ý vậy đó, để luôn luôn mình nghĩ tưởng tới người đó. Mình hiểu ý không? Cho nên đạo Phật đi tới đâu cũng không bao giờ chống đối lại cái dân tộc đó. Quý vị để ý coi, Phật Miên mà qua tới nước Miên tự nhiên đèo đội cái mão, thấy không? Phật Thái cũng đội à, rồi Phật Việt mà đi qua nước Việt á, thì tự nhiên nhìn Phật ra Việt Nam. Phật Tàu qua nước Tàu nhìn giống Tàu. Phật Nhật nhìn giống Nhật. Vì cái đẹp nào của nước nào thì người ta tạc cái tượng Phật nước đó. Cho nên chúng ta dùng cái danh từ là đạo Phật gắn liền với dân tộc. Gắn liền đến mức độ cái chỗ nào mà ồn ào, mà gọi là ai nói chuyện lớn tiếng quá, ta kêu nói trời ơi nói gì mà ôm sồn Bát Nhã. Bát Nhã trong Bát Nhã của chùa đó, cái chữ Bát Nhã là lớn. Người ta hiểu là Bát Nhã là rộng lớn, hay cái gì mà rộng lớn to ta nói ôm sồn Bát Nhã. Cái gì mà lớn quá ta nói trời lớn Tổ Sư Bồ Đề. Tại hồi xưa Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa, thân tướng ngày lớn hơn cái người dân Trung Hoa. Giống như bây giờ mình nói trời lớn như nước Mỹ. Vậy quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Nếu mà người nhà của mình ta cử rồi thôi mình nghe theo mình cử, chứ thiệt sự không có liên hệ tới Phật Pháp đó. Bạch Thầy, trong một bài giảng Thầy giảng chính chữ cù lao. Thưa Thầy, cù lao nghĩa là gì? Cù lao là cái hòn đảo. Chữ cù lao có nghĩa là lao nhọc, không? Cái sự cần cù lao nhọc của cha mẹ phải nuôi mình. Quý vị biết chính chữ đó phải không? Thí dụ như sanh, dưỡng, rồi bố, mớm, dạy rồi gì đó. Chính chữ sanh, xúc, cúc, nhục gì đó. Thưa Thầy, khi thỉnh lộc ở chùa như thế nào là đúng cách, nhờ Thầy cố vấn. Cố vấn thỉnh lộc. Đâu ai cho lộc đâu biết. Chắc là lộc đầu năm phải không? Thì cái đây, cái vụ lộc đầu năm này đó, cái lộc đầu năm này đó, nó cũng thuộc cái văn hóa, cái truyền thống, chứ nó cũng chẳng liên hệ gì tới Phật Pháp. Vì cái người Á Đông quan niệm rằng mỗi năm đi chùa đầu năm mà được một cái lộc, thậm chí người lớn gặp người nhỏ lì xì kêu cho cái lộc. Cái người lớn mà cho mình là cho mình cái lộc, thì cái quan niệm đó nó hòa quyện ở trong đời sống của người Á Đông mình, thậm chí ở trong chùa cũng thế. Vậy thì bây giờ chùa đi tới nước đó, thì giờ cái đất nước đó người ta ăn Tết mùng 1, ngày đó tháng đó mình cũng ăn Tết theo đó. Thí dụ giờ mình qua xứ Mỹ là mình có ăn Tết theo Mỹ không? Có chứ. Chẳng những vậy mà còn ăn Noel nữa, ăn Thanksgiving nữa, ăn đủ lễ hết á, thấy không? Nhưng mà như thế này, tùy theo mỗi chùa người ta sắp xếp cái cách phát lộc. Có chùa thì treo lộc trên cây rồi mình tự hái, có chùa thì quý thầy phát, có chùa để trên mâm rồi mình tự mình tới xin, tới thỉnh. Nhưng bây giờ mình phải hiểu cái ý lộc là gì. Lộc có nghĩa là cái món quà phước lộc mà người đó tặng ở trên trao xuống cho mình. Thì mình nhận cái lộc gọi là lấy hên. Cho nên thí dụ như người ta xớt cho mình miếng xôi, mình nói dạ con xin bác cái lọc, tức là bác đó có một dĩa xôi, bác chia cho mình một muỗng, thì mình nói xin cái lọc của bà cụ đó, ông cụ đó. Vậy thì bây giờ á, cái cách của mình á, đúng cách là sao biết không? Không có tham. Sao mình lấy, mình lấy đủ mình cần, mỗi người một cái. Còn mà thí dụ như bây giờ á, mình lấy mà mình không, mình muốn cho đẹp á, có nhiều khi người ta treo cái lọc mình bẻ nguyên cành. À, mình nói cái này cái lọc, vậy là mình bẻ nguyên cành mà ai cũng vô mà chừng 5 người, 10 người là hết cây. Phải không? Thành thử ra mỗi người một trái. Cái đúng cách là vậy, và không có chen lấn, không có gây gỗ gì cái lọc. Lấy lọc là phải lấy hên, mà gây thì là xui rồi, là không đúng. Có một cái năm đó Pháp Hòa đi dự cái lễ Tết, hồi đó người Việt mình mới qua, những cái năm đầu tiên đó, chùa chưa có chỗ thì làm lễ đó, cho nên mình làm cái lễ Tết ở ngoài ho, mướn cái ho tổ chức, mới làm cái lọc trên cây đó. Mà Phật tử mấy anh thanh niên đó, quý vị biết không, mấy ảnh có sức khỏe mà, mà ảnh phóng chừng 2 phóng mà ảnh leo lên tới bàn thờ rồi. Ảnh bưng hết trái cây rồi triết rồi một hồi, cái ta chen á, lưu hương văng xuống đất luôn đó. Thành nữ ra rồi hái lọc kiểu đó là xong một cái rồi, trời, cái chùa nó giống như là cái bãi chiến trường vậy đó. Không, cái đó không phải thỉnh lọc, cái đó là cướp, cướp lọc, cướp lọc, không phải xin, nó đâu xin, xin là phải từ tốn. A Di Đà Phật, xin phép thầy cho hỏi, thầy đặt pháp danh Tịnh Thừa là nghĩa gì? Thứ hai, tu thế nào để tâm bớt loạn động? Thường thường chữ tịnh là gì? Chữ tịnh á, nghĩa là lắng yên. Chữ thừa này nó giải thích nhiều cách, nhưng cái chữ thừa ở đây Pháp Hòa muốn nói là gì? Chúng ta thừa hưởng. Thí dụ như chữ giao thừa, thế nào là giao, thế nào là thừa? Giao là đúng cái giây phút 12 giờ khuya đó, chúng ta gọi là sáng, thì chúng ta trả lại cái năm cũ và chúng ta bắt đầu tiếp nhận năm mới, gọi là giao thừa. Quý vị hiểu ý cái chữ giao thừa không? À, giao tức là mình gửi, mình giao lại, trả lại những cái gì của năm cũ, và bây giờ mở ra để chúng ta thừa, chúng ta tiếp nhận một năm mới. Thì chữ thừa này là vậy đó. Chúng ta tiếp nhận, chúng ta thừa hưởng những cái gì an tịnh của chư Phật ban cho mình, của giáo pháp ban cho mình, gọi là tịnh thừa. Còn tu thế nào để bớt loạn động là nãy qua nói rồi đó. Muốn bớt loạn á, thì chúng ta phải có phương pháp. Mà muốn có phương pháp thì phải thực hành. Người nào loạn không ngồi thiền được thì tụng kinh, không tụng kinh được thì niệm Phật. Tại vì không có những cách đó thì làm sao mình bớt cái loạn được. Bây giờ đố quý vị ha, nãy giờ quý vị ngồi đây, quý vị có tịnh chưa? Không nhiều mà có ít. Tịnh được cái thân rồi đó. Sức mấy mà ở nhà mà ngồi được dưới đất cả tiếng vậy, phải không? Nhưng mà vô đây là ngồi tịnh được cái thân. Còn cái tâm tịnh được bao nhiêu đó là tùy theo mức tu tập của mình. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có một phần tịnh, tịnh cái thân. Thưa thầy, cho con hỏi, khi nào meditate, tới lúc nào thì mình mới tới đỉnh enlightenment? Cái câu này có tiếng Việt là: thưa thầy, cho con hỏi, khi nào mình ngồi thiền, đến lúc nào mình mới hoàn toàn mình gọi là giác ngộ? Câu nó vậy đó. Tại sao meditate là quan trọng trong Phật pháp cuộc sống hàng ngày? Câu thứ ba, làm sao mình có thể thay đổi vận mệnh? Câu thứ tư, tại sao Phật giáo dạy là không có được tham sân si, nhưng trong cuộc sống hàng ngày mình cần phải có đức tánh đó để mà vươn lên và tồn tại mới có thể chống chọi với mọi khó khăn? Hay quá, đúng như kinh. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, khi nào mình meditate mới tới cái chỗ giác? Cái này á, cái chuyện tu hành á, Nó không có quy định ở thời gian. Không có ai nói cạo đầu vô chùa tu đi con, 5 năm cái con thành đạo à, đúng không? Ai dám bảo đảm đâu. Nếu mà mình không có cái sự định tĩnh, gọi là tu tập, mà gọi là chuyên chú, thì 30 năm hay 50 năm cũng chẳng giác gì hết. Còn nếu mình có chuyên chú thì chúng ta giác trong từng giây từng phút. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ như bây giờ đó, mình nghĩ là mình phải ngồi xếp bằng, nhắm mắt thì mới gọi là thiền. Mình nghĩ là mình phải có một cái gì đặc biệt mới gọi là giác, nhưng mà không phải. Thiền là mình ngồi yên mỗi ngày là đúng rồi. Nhưng bên cạnh đó, mình phải thiền trong từng giây phút của cuộc sống, và mình phải giác trong từng vấn đề. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, người ta nói mình một câu, mình bực lắm, mình muốn nói lại. Mà mình biết mình nói lại là mình dùng cái câu nó nặng hơn. Bây giờ mình dừng lại ngay cái chỗ mình định nói là mình có thiền. Làm sao để mình dừng lại? Vì mình có giác. Có giác là có sáng. Có sáng mới biết là mình nói lại là cái câu nói của mình nó sẽ nặng nề hơn cái câu hồi nãy. Mà nói như vậy là người ta đau đầu, ta nhức óc, ta thêm bực tức. Như vậy là mình có tu cỡ nào đi nữa cũng chẳng giác mà cũng chẳng thiền. Mình thiền là mình dừng lại đúng lúc trước khi mình nổi cơn sân. Vì mình có thiền như vậy cho nên mình mới giác, và tự mình nói. Giác là cái sáng nói với mình là mình nói như vậy là không đúng. Cho nên cái giác á, mình nói giác vậy chứ chẳng giác gì. Mà cảnh giác gì mới là giác? Tại vì mình nghĩ rằng á, phải cái gì đó mới giác, mà thiệt sự không. Chỉ cần mình dừng lại trước mọi cái sân si phiền não của mình á, là mình đã thiền rồi. Mà nhờ càng chữ thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là biết dừng lại và biết soi chiếu.